trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lùa. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rời xa, rời xa mãi. Biển ơi, cha cho ta, biển ơi, cha cho ta, xác em yêu, xác em yêu. Chiều ra biển đứng ngậm ngùi, nhớ em và nhớ cả trời Việt Nam.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOF với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
Dạ vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, chào anh Thắng, anh khỏe không thưa anh?
Dạ vâng, cũng bình thường thưa chị. Cái này chắc là ở đây nó hơi có tiếng ồn đằng sau một chút, là tự đang ở chỗ đông người đấy.
Ồ, anh đang đi họp hay là đi đâu?
Dạ vâng, đang đi bát phố. Dạ.
À, sướng thế. Dạ vâng, quay trở lại với những cái tin tức thì chúng ta tiếp tục cái câu chuyện của Ủy ban Liên hiệp Quốc nhân về cái việc mà chuyên trách rà soát cái Việt Nam.
À, vâng.
Dạ, về việc
của Liên hiệp quốc đó.
Dạ, vâng. Dạ. À, thực thi cái công ước quốc tế về cái việc mà xóa bỏ những cái hình thức kỳ thị chủng tộc. Và tới ngày 12 tháng 10 năm 2023 vừa qua đó thì trên cái trang Facebook của VTV4 tung ra cái video với cái tựa đề là Vạch trần thủ đoạn tập huấn tôn giáo trong đồng bào dân tộc thiểu số, và nhằm thẳng vào anh Giàng A Dinh thuộc cộng đồng người Hờ Mông. Đây là một tháng rưỡi trước cái phiên tòa mà rà soát nhà nước Việt Nam thực thi cái công ước quốc tế xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc của International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination tại Geneva vào ngày 29 đến ngày 30 tháng 11. Mình cũng nói nhiều lần. Và trong cái video thì phóng viên của VTV4 này nói là các thế lực thù địch phản động đang có cái chiến lược diễn biến hòa bình với tính chất ngày càng nguy hiểm, tinh vi, trong đó tấn công, tác động vào tư tưởng tâm lý của đồng bào dân tộc thiểu số là một trong những trọng tâm của chúng. Anh có thể nói rõ cái sự việc này, cái cách ghi thấy nghe ghê gớm quá. Yeah.
À vâng, rõ ràng là họ tránh không có nhắc đến tên của BPSOS ở trong cái bản tin này, nhưng mà nếu mà ai mà xem cái video của họ đó,
yeah,
thì nó có những cái phần mà nó trích ra, người ta nhìn là ta biết đó là cái trang báo Mạch Sống chẳng hạn, hoặc là những cái hoạt động sinh hoạt của BPSOS. Nhưng mà tự vì họ đang bị chúng tôi kiện ở tại tòa án Hoa Kỳ, thành ra họ tránh không có nhắc đến tên BPSOS. Cái điều này nó cho thấy rằng phía Việt Nam, thứ nhất là nhà nước Việt Nam họ đang bị khủng hoảng nội tâm rất nhiều, thần hồn nát thần tính đó, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù, nhìn đâu cũng thấy những thế lực thù địch, những cái người Hờ Mông, người Thượng họ hiền hòa như vậy, họ tay không tấc sắt thì lấy gì mà phải lo lắng. Nhưng mà tự nhà nước Việt Nam họ thiếu có chính danh, họ không nghĩ rằng người dân tin tưởng nơi họ. Và cái thứ hai là họ đánh lận quốc tế, họ ký công ước nhưng mà họ dắp tâm không thực hiện, nên họ rất sợ là bị lộ diện, họ rất sợ là bị lật tẩy, thành ra họ bằng mọi giá họ phỉ báng và làm mất uy tín của những cái người mà báo cáo, là chính những nạn nhân đứng lên để báo cáo với Liên Hợp Quốc, nói rằng không, chúng tôi bị đối xử như thế này chứ không như là nhà nước Việt Nam báo cáo với quý vị. Tuy nhiên tất cả những cái sự phỉ báng mà đe dọa đó thì chúng tôi cũng đã dịch sang tiếng Anh và gửi cho cái ủy ban để mà rà soát Việt Nam sắp tới đây. Thành ra chính họ, chính nhà nước Việt Nam đang tạo cái sự thiệt hại cho chính mình, bởi bây giờ cái ủy ban mà sẽ kiểm điểm Việt Nam đã biết rồi rằng Việt Nam đe dọa những người gọi là nạn nhân của sự đàn áp, của sự vi phạm nhân quyền, của sự kỳ thị chủng tộc, không được quyền lên tiếng để mà thông báo với lại Liên Hợp Quốc. Thì cái đó là một hình thức ăn gian đó, tức là mình làm rồi mình ký công ước xong mình không thực hiện, không muốn nhân chứng báo lại cho cái thành phần đối tác ở trong cái công ước đó, tức là ủy ban chống xóa bỏ, đúng hơn xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc của Liên Hợp Quốc, thưa chị.
Như anh nói là họ tránh, họ nói về PPSOS. Có những cái bài báo nào trong nước mà có nhắc đến PPSOS không anh?
Có, chứ mới đây thôi. Cách đây khoảng 2 hôm thì họ có một cái bài cũng nói về những dân tộc thiểu số. Nhưng mà kỳ này họ nhắm vào người Thượng và họ nêu đích danh. Nhưng mà không phải là VTV, không phải là VTV4, bởi hai cái cơ quan truyền thông của nhà nước Việt Nam này đang bị ở trong cái vụ kiện. Họ cho An Ninh TV, bởi vì An Ninh TV không có hoạt động chính thức ở Mỹ, do đó họ nghĩ rằng là sẽ không bị gì hết. Nhưng mà cái đó cho thấy rằng họ không nắm vững cái luật của Hoa Kỳ. Thành ra An Ninh TV cũng đang nằm trong cái tầm ngắm của chúng tôi. Nên ra khi mà họ có những sự tấn công như vậy, nêu đích danh BTS đó, và họ lại còn chiếu cái hình của một số người trong cái vụ mà nổ súng đó ngày 11 tháng 6 ở tại tỉnh Đắk Lắk, thì coi như là ngụ ý cho thấy rằng là BBS đứng đằng sau cái vụ nổ súng đó mà họ gọi là khủng bố. Thì chúng tôi hoàn toàn là lên án bất kỳ những hành vi bạo lực nào từ phía người dân hoặc là từ phía chính quyền. Tuy nhiên, khi mà họ ráp hình như vậy, BBS đã liền sau đó là hình ảnh của những người mà mặc áo rằn di, xong rồi đeo súng này kia, để rồi họ cáo buộc nó, ngầm cáo buộc nó. Thì cái đó cũng là một sự chỉ báng, và cái đó là một cái hình thức mà bây giờ cái ngôn ngữ của quốc tế thì họ gọi đó là cái sự đàn áp xuyên quốc gia. Tức là nhà nước Việt Nam ở trong nước đã tìm cách để mà đe dọa, hăm dọa những người ở ngoài nước mà lên tiếng cho nhân quyền như là BTS.
Nhưng mà hình như cái chính quyền cộng sản á, họ cho tới ngày hôm nay họ tham gia cũng nhiều vấn đề từ mọi thứ kinh tế, mà có nhiều cái hình như họ không có nắm rõ luật, phải không thưa? Lý do tại sao vậy? Cũng có nhiều người rất là giỏi tiếng Anh rồi, lý do tại sao nhiều khi họ không nắm luật rõ ràng, ngay cả nhiều khi họ không biết là cái bị kiện ra tòa án quốc tế rồi cũng không ra tòa nữa.
Thế này, chúng ta phải hiểu thế này, tức là nó có hai thành phần. Những người bên cái bộ ngoại giao của Việt Nam thì họ nắm được những cái công ước quốc tế này kia vân vân, bởi vì họ phải đối tác với lại các cái tổ chức quốc tế thường xuyên mà, và họ phải lãnh đạn mà, họ phải tìm cách để họ bao che, họ phải chống chế cho nhà nước, thành ra họ biết chứ. Nhưng mà cái thành phần công an đó trong nước thì nhiều người chẳng bao giờ đi ra ngoài, hoặc có ra ngoài thì cũng chẳng bao giờ cần phải tiếp cận và phải trả lời Liên Hợp Quốc hết, nên họ tha hồ, họ cứ quen đối xử với người dân ở trong nước, và họ tha hồ tuyên bố, để rồi bên phía Bộ Ngoại giao Việt Nam phải lãnh đủ, phải ra, phải trần tình, phải tìm mọi cách để chống chế. Còn bên kia thì họ bất chấp, bởi họ có phải đi ra để mà giải trình với quốc tế đâu, họ đâu cần phải tiếp cận quốc tế. là chúng ta thấy được rõ ràng là tay phải và tay trái họ không có thuận với nhau.
À, tức là ở trong nước cứ làm lung tung, rồi mấy người mà làm bên Bộ Ngoại giao thì phải lo take care.
Quyết làm quan cam chịu đó, quyết làm cam chịu.
À, dạ vâng, nói về cái những cái bản tin của PPSOS cho hay vào ngày 25 tháng 10 năm 2023 thì cũng đã có 3 gia đình, tổng cộng 17 người tị nạn đã có mặt ở phi trường Bangkok để lên đường tái định cư ở hai tiểu bang Hoa Kỳ là Minnesota và North Carolina. Thì có khoảng 50 thân hữu cũng đã ra tiễn đưa họ, trong đó thì phần lớn là những người đồng bào, người Hờ Mông và người Thượng đang lánh nạn ở Thái Lan. Và một sư Jordan Smith cũng được toán nhân sự của PPSOS ở Thái Lan cũng đã có mặt để chúc cho ba gia đình này thượng lộ bình an. Anh có đến tại Minnesota hay North Carolina không?
Không, à, không gì, thì không chị, và họ mới đáp máy bay ngày hôm qua thôi.
Hôm qua.
Đi đến 2 ngày đường, dạ vâng, thì mới đến nơi. Có người đi North Carolina là phải ngủ qua đêm ở tại Houston, rồi hôm sau mới lên máy bay đi tiếp, thì nó cũng chẳng ai. Nhưng mà thế này, nó có hai điểm ở đây. Tôi muốn nhấn mạnh cái điểm thứ nhất đó, là hồi nãy chị nhắc đến Giàng A Dinh, đúng không ạ? Ở trong cái video mà họ lên án đó, thì chính anh Dinh đó là một trong những người đã đến Minnesota ở trong cái chuyến bay vừa rồi. Giàng A Dinh, gia đình 8 người đã rất nhanh chóng bay khỏi Thái Lan. Thành ra cái đe dọa của nhà nước Việt Nam nhắm vào những cái người tị nạn đang bên Thái Lan đó, nó trở thành bị vô hiệu hóa bởi anh Dinh là đi liền.
Tức là họ anh lúc đó là anh ở Việt Nam hay là anh đã ở Thái Lan?
Không, đang ở Thái Lan, đang Thái Lan.
Và khi mà họ nhắm vào là quốc tế đưa để gấp rút
không
đưa anh đi
đâu.
Hay sao hay là
chúng tôi đã vận động cho anh Giàng A Dinh này từ lâu.
À.
Và đây không phải là lần đầu tiên mà anh nằm trong cái tầm ngắm của nhà nước Việt Nam.
Ừ.
Thành ra đây là một sự tình cờ, tức là họ lần này họ lại tấn công nữa. Nhưng mà may mắn cho anh Dinh là đã có chuyến bay rồi. Nhưng mà chúng tôi cứ lặng lặng, không nói ra, để rồi anh bay đi, lúc đó chúng tôi mới công bố. Để coi như nhà nước Việt Nam, cái sự đe dọa của họ nó hoàn toàn là vô tích sự. Mà chúng tôi lại sử dụng khai thác được, để rồi đưa ra cho quốc tế. Cái điểm thứ hai đó là cả ba gia đình này đều đã được sự hỗ trợ của luật sư của chúng tôi từ nhiều năm để có được quy chế tị nạn. Rồi mới được đi định cư, và trong đó cũng có cả ba gia đình đều được cái sự trợ giúp của những mạnh thường quân ở hải ngoại đã góp tiền để mà họ đóng cái tiền phạt thay cho đi tù. Luật Thái Lan không công nhận người tị nạn, kể cả người đã được Liên Hợp Quốc công nhận là tị nạn thì vẫn bị xem là thành phần cư trú bất hợp pháp và phải đi tù, nó có thể lên tới 40 ngày tù cả nhà. Nhưng mà nếu đóng tiền phạt thì đỡ, không được, không phải đi tù. Đóng ít thì vẫn còn đi tù ít, mà đóng đủ đó thì không phải đi tù nữa. Thành ra những người này đã được cái sự mà ân sủng của một số đồng hương chúng ta ở hải ngoại đã giúp cho họ thoát được cảnh tù trước khi đi định cư ở cái xứ sở tự do là Hoa Kỳ, thưa chị.
Đi tù 40 ngày, ví dụ như không có tiền đóng tiền phạt, thì sau khi 40 ngày họ được về hay là... hay là như thế nào vậy?
Họ sẽ tiếp tục ở trong một cái trại giam, từ nhà tù chuyển sang trại giam để chờ cái chuyến bay kế tiếp. Nếu mà chuyến bay kế tiếp mà không có ngay, mất 2-3 tuần sau nữa, đó thì họ sẽ phải ở trong cái trại giam đó của sở di trú thêm 2-3 tuần nữa, thưa chị, không được ra ngoài nữa. Dạ.
Nghe cái trại giam thì trại giam này có kinh khủng không thưa anh?
Ồ, kinh khủng hơn nhà tù. Bởi vì nhà tù đó là để chứa người lâu năm, phải không ạ? Giam giữ người lâu năm, còn trại giam này trên nguyên tắc chỉ là ở đó 1-2 ngày thôi, là tạm giam thôi. Nhưng có người đã ở đó 10 năm, nó không có cơ sở, nó không có cái gì để mà phục vụ cho cái đời sống hết, và sống rất là chen chúc. Nhiều khi người ta ngủ ngồi chứ không có thể nằm ra được, không có chỗ để nằm. Hết sức là dơ dáy, rất là mất vệ sinh. Có trong đó người tù mà thường hay hút thuốc lá chẳng hạn, có những người không chịu được thuốc lá thì không cách chi mà thoát được hết á. Suốt ngày là khói thuốc nó mờ mịt ở trong cái phòng giam, mà một cái phòng giam nhỏ như vậy có thể đến cả 100 người.
Nhưng mà cái phòng giam này là cho những người giống như là những người giống như trốn tránh chạy khỏi Việt Nam như những người Hờ Mông này, hay là trong cái những cái phòng giam này có những người gọi là tội phạm hay là như thế nào vậy anh? Hay là
không, là chỉ là vướng vào cái tội là cư trú bất hợp pháp thôi.
Là đa số đó, là những người cư trú bất hợp pháp.
Đúng rồi. Trong đó có kể cả một số không nhỏ những cái người mà ngư dân Việt Nam mà đánh cá ở tại vùng biển Thái Lan rồi bị bắt đó, thì họ cũng bị đưa vào đó, và những người đó thì bị tù lâu, bị giam lâu hơn. Đó. Chứ không có chỉ có 40 ngày này, chứ họ có người ở đó cả năm trời. Có những người đã bị là tội phạm nhưng mà giao về Việt Nam, Việt Nam không nhận, thì bây giờ Thái Lan không biết đưa đi đâu, bởi vì họ vẫn là cư trú bất hợp pháp, nên họ cứ nhốt ở trong cái trại giam của sở di trú từ năm này sang năm kia. Thậm chí trước đây có một cựu sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa đã bị giam 9 năm và chết luôn ở trong cái trại giam đó, thì chị.
Và trại giam này, nói trại giam những người mà cư trú bất hợp pháp, anh nói là kinh khủng hơn trại tù. Ăn uống thì cũng không có đầy đủ, và về những cái khác như vệ sinh đồ cũng không có đầy đủ.
Và thậm chí có nhiều trẻ em là tự vì bố mẹ cùng vào trại giam
thì
đó,
bị vô luôn.
Con cái cũng bị vô trong đó luôn và không có cơ hội đi học. Mãi về sau này có nhiều sự tranh đấu đó thì họ mấy em được đi học một tuần đâu 2-3 ngày thôi. Còn lại thì tiếp tục sống ở trong cái trại giam. Có những em sống ở trong đó 3-4 năm.
Cái trại giam này nhắc nhở Quyên nghĩ tới những cái trại giam của những người đi vượt biên vào những năm sau 1975. Nhở Quyên không biết là có bị sau ban ngày có bị họ có bị giống như tại những trại tập trung cải tạo là bị ra phải trồng trọt hay làm gì hay không anh? Hay là họ
không chỉ, mấy người này không
chỉ
được
ở
ra ngoài
vậy thôi, không chỉ ở trong cái
suốt ngày bị bó gối ở trong cái trại giam chứ không được ra ngoài. Không có đi lao động, không có gì hết.
Không phải làm gì hết, nhưng mà ở trong những cái trại giam như vậy thôi.
Và cứ mỗi ngày thì được ra ngoài có khoảng nửa tiếng.
Chắc là để tắm rửa rồi vậy thôi, phải không thưa?
Dạ vâng, ra cũng có thể được để chơi bóng chuyền này kia, đi bát bộ bên ngoài, hít thở không khí một chút nữa ở trong cái khuôn viên của trại giam. Xong rồi quay trở lại và sống cứ như vậy thôi, tức là nhung nhúc với nhau suốt như vậy từ năm này sang năm khác.
Vậy là nhắc nhở Quyên nghĩ tới những cái trại trại giam của những người vượt biên đó anh. Họ nhốt cả ngày ở trong đó và nằm ở dưới đất và nằm sát nhau như cá. Nhau và ăn uống thì cũng rất là thiếu thốn. Tại vì nhỏ Quyên cũng từng đi vượt biên cho nên rồi họ tới một cái giờ nào đó là họ cho ra để đi tắm rửa, tức là trong vòng nửa tiếng thôi chứ cũng không có nhanh lắm, tức là phần ai ra đấy và mọi thứ vệ sinh nó đều thiếu thốn cả. Nếu mà anh nói là đóng tiền phạt dùm cho anh Giàng A Vinh này á, là cái số tiền có mắc không cho cả gia đình luôn phải không thưa anh?
Giàng A Vinh đó thì tốn tổng cộng cả gia đình là 8 người nhé. Trẻ em 14 tuổi trở xuống thì không phải đóng tiền phạt. 15 tuổi trở lên thì phải đóng tiền phạt. Bình thường ra là phải đóng có khoảng $600 một người. Thì cái đó là tương đương với là 40 ngày. Tuy nhiên, vị quan tòa xử phạt nó có thể giảm cái mức mà tối đa nó xuống. Nhưng mà không được dưới phân nửa. Thành ra ít ra phải là 300 Mỹ Kim cho mỗi một đầu người. Thì riêng về cái trường hợp của anh Giàng A Dinh này thì có phải đóng khoảng 1.600 Mỹ Kim. Thì có một cựu nhân viên của BBS cách đây khoảng đến 30 năm rồi. Và sau này thì gia đình cô này có một cái cơ sở làm ăn kinh doanh bên Cali khá giả. Thì cô ấy nghe được tin của cái anh Giàng A Dinh thì cô sẵn sàng đóng toàn bộ tất cả mọi chi phí. Và không những vậy, cộng thêm nữa là 2.000 Mỹ Kim. Để rồi gia đình này cũng có một tí tiền để mua giày, mua dép trước khi mà lên đường đi Mỹ.
Sau 40 ngày, nếu mà anh này không đi Mỹ là họ bắt tiếp?
Sau 40 ngày thì sẽ không thả ra mà đưa qua từ nhà tù qua bên trại giam của sở di trú. Ở đó tiếp cho tới khi mà lên đường đi định cư.
Cứ khoảng 600, Nhã Quyên cho là 600 đi. Cứ 40 ngày. Sau 40 ngày mà...
Tức là tối đa là bị 40 ngày thôi. Những cái người tị nạn mà ở cư trú bất hợp pháp trên nguyên tắc luật nó thì cứ mỗi một ngày sống cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan thì phải đi tù một ngày. Thành ra có những người đi tù rất lâu. Tuy nhiên, đối với thành phần tị nạn đó, thì không quá 40 ngày tù. Có thể ở bên đó 3 năm, 10 năm bất hợp pháp, nhưng mà vẫn chỉ phải đi tù tối đa là 40 ngày thôi.
Rồi ra ở ngoài, ở tù 40 ngày rồi đi ra ngoài, ở 3-4 năm.
À không. Giáo
quyền bị confused chỗ này.
À không, thế này. À xin lỗi thế này. Tức là họ trong thời gian mà ở Thái Lan họ có thể bị bắt bất kỳ lúc nào.
À.
Nhưng mà bị đưa vào cái trại giam của sở di trú. Còn trước khi mà rời khỏi Thái Lan bởi vì không có giấy tờ hợp lệ, ta không thể lên máy bay được. Thành ra phải nạp mình với lại cảnh sát và nói rằng tôi với cái sự giới thiệu của Liên Hợp Quốc nói rằng chúng tôi đã sống cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan 5 năm. Thì bây giờ tôi xin phép để được cho phép ra phi trường rời Thái Lan một cách hợp lệ. Thì đổi lại đó, thì luật Thái Lan nói rằng à quý vị đã ở bất hợp pháp ở Thái Lan 5 năm thì sẽ phải đi tù 40 ngày thay vì đi tù 5 năm để mà bù như theo như luật. Nhưng mà vì là người tị nạn thì vân vân, họ chỉ bắt là đi tối đa là 40 ngày tù thôi. Tuy nhiên nếu quý vị có tiền để đóng phạt thì cứ 500 bạt đó, thì tương đương với một ngày tù. Nếu mà đóng đủ thì không phải đi tù ngày nào hết. Và tương đương với lại 40 ngày đó là 600 Mỹ Kim cho mỗi một người.
Dạ vâng.
Là nếu mà không có tiền đóng thì bị đưa vào nhà tù chứ không phải là chạy ra, vào nhà tù đó, như là tội phạm đó. Và sau đó thì được quyền đi lên máy bay, nhưng nếu không có chuyến bay thì ở đâu đây? Họ không cho về nhà lại mà họ chuyển qua cái trại giam của sở di trú để nằm chờ cái chuyến bay.
Như vậy. Nói người phải nghĩ tới mình là vậy, vì ở ngay Hoa Kỳ này những cái người mà di cư bất pháp có bị bắt như giống như vậy không thưa anh? Dạ quý không rõ lắm.
À vâng, họ cũng bị bắt chứ, và phần lớn đó là họ bị, nếu mà có lệnh trục xuất thì họ sẽ bị giam ở trong cái sở di trú, nhà giam của sở di trú Mỹ để chờ cái chuyến bay trục xuất. Còn như nếu mà họ ra trước cái quan tòa về di dân đó, để mà xin được ở lại hoặc là được tại ngoại trong khi chờ cứu xét đơn xin tị nạn hoặc này kia đó, thì họ được ra ngoài chứ không phải ở trong cái trại giam. Chỉ ở trong trại giam là để chuẩn bị lên đường bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ đưa hồi hương.
Nhưng mà tại anh đang nói về trục xuất ở Thái Lan, làm cho tôi nghĩ tới ở Hoa Kỳ này thì có rất là nhiều người đang tràn vào Hoa Kỳ bất hợp pháp, và tại Texas biết người ta bất hợp pháp còn nhưng mà phải cho người ta vô và phải thách khe người ta rồi lại đưa họ qua bên những tiểu bang khác, rồi họ đâu có phải vô tù gì đâu. Nhỏ Quyên thấy hình như là đâu có phải hẳn vô tù gì đâu thưa anh.
À đấy, từ vì theo cái luật của Mỹ đó thì mọi người đều có cái quyền xin tị nạn. Và trong cái thời gian mà cái đơn của mình đang được cứu xét đó, thì phải thả người ta ra. Đó, để rồi người ta đi tới đi lui sống ở bên
ngoài. Tức là họ được đi thoải mái.
Và nhiều khi người ta mất tiêu luôn, không bao giờ.
Thì đương nhiên là mất tiêu rất là nhiều. Tại vì họ biết là nếu mà cứu xét hồ sơ chưa chắc là họ được.
À vâng. Và ngay cả cứu xét hồ sơ bây giờ cái dòng chờ nó dài lắm. Có khi phải chờ 3 năm. Đó, tùy tiểu bang. Có nơi thì ngắn hơn, có nơi thì dài hơn. Thành ra trung bình là mất khoảng 3 năm. Thì trong 3 năm đó họ tha hồ, họ sống, họ đi đâu thì họ đi. Và có những người lại được quyền cái giấy phép đi làm nữa, thưa chị. Để mà chờ cái quyết định của sở di trú là có được cứu xét tị nạn hay không. Sau khi cứu xét tị nạn mà bị từ chối thì lại có quyền xin kháng cáo. Và sau khi kháng cáo bị từ chối thì lại còn có quyền đưa cái hồ sơ của mình ra cái tòa án bình thường, tòa án liên bang đó, để mà xin ở lại nếu chứng minh được rằng sẽ bị tra tấn, để trong trường hợp mà bị hồi hương. Bởi Mỹ có ký cái công ước Liên Hợp Quốc về chống tra tấn là không được quyền giao bất kỳ ai về cái nơi mà họ có nhiều triển vọng sẽ bị tra tấn. Thành ra nó kéo dài lắm, có khi 7 năm, 8 năm, 10 năm.
Rồi lại 7 năm, 8 năm, 10 năm đó lại ông tổng thống khác lên lại ra luật tùm lum cái lại. lại ấy. Nhưng mà có điều vậy nè, cái mà đương nhiên ai cũng phải có. Mình cũng là những người tị nạn, phải có cái, nhiều khi cũng có nhân đạo, nhưng mà cũng trong một cái giới hạn nào đó nha Quyên thấy. Tại vì hiện tại có những cái tiểu bang á, có những cái người họ vào và họ đi bắt đầu họ vì họ không có công ăn việc làm anh, họ không có giấy tờ, thì bắt đầu họ đi làm những cái việc gọi là tới nhà người ta lừa gạt và trộm cướp, trộm cắp. Nhưng mà cảnh sát biết là một nhóm người luôn, cả trăm người như vậy, tức là gọi là có tổ chức luôn á, có tổ chức, tức là những người ở đây có giấy tờ và tổ chức dưới tay họ thì toàn là những người không có giấy tờ, đi làm những cái việc mà tới nhà người ta trộm cướp, mà trộm cướp luôn ban ngày khi có nhiều người ở nhà luôn. Và cảnh sát biết là nhóm người trăm người, nhưng mà vì họ không có những cái giấy tờ của người này, họ không thể bắt được những người này. Anh có thấy đây là một cái tệ nạn nó còn nguy hiểm hơn nữa hay không?
Thế này, chị nói nhiều về Texas, nhưng thực sự ra nó còn nhiều con đường khác. Mới tuần rồi thôi, chúng tôi
không,
đã báo
không, không nói Texas, Nhật Quân thấy rất là nhiều nơi trên nước Mỹ này. Và Texas thì nặng nhất rồi, dạ.
Mới tuần rồi, chúng tôi đã báo động cho phía chính phủ Mỹ một cái đường dây đi qua Canada. Tức là đi từ Việt Nam sang Canada một cách hợp pháp, với cái sự mà thông đồng của một số giới chức bên lãnh sự của Việt Nam, họ làm giấy tờ này kia vân vân để mà những người này được rồi từ Canada đó họ mới đi vào Mỹ một cách bất hợp lệ. Nó có những cái nơi mà ở gần cái thác Niagara Falls đó, là băng từ Canada qua Mỹ chỉ đi một cái con tàu nhỏ, cái xuồng, mất khoảng 15 phút, 20 phút thôi là qua đến Mỹ. Không ai để ý hết. Thế đó cả một cái đường dây nữa. Rồi có người ở phía Mỹ là bốc và chở họ vào trong nước Mỹ luôn. Và coi như là họ mất luôn. Không ai biết họ ở đâu. Nhưng mà chúng tôi may mắn là biết được một cái đường dây như vậy. Và đã báo động ngay cho chính phủ Mỹ, cơ quan công lực của Mỹ để mà theo dõi và ngăn chặn ít là một cái đường dây, mà còn nhiều cái đường dây tương tự như vậy. Nó có nhiều đường dây lắm, nó không chỉ riêng đi qua cái biên giới ở miền Nam của nước Mỹ, mà biên giới miền Bắc nước Mỹ thì cũng bị là một cái cửa ngõ để nhập cảnh lậu vào Hoa Kỳ.
Nhật Quyên không biết Mỹ có phải là thiên đường không? Đi làm đóng thuế chết luôn mà ai cũng muốn vào Hoa Kỳ. Nhưng mà thật sự nói đi phải nói lại, đúng là Hoa Kỳ, nếu mà anh ở đây anh chịu khó anh đi làm thì đương nhiên anh vẫn dễ thở hơn ở những nước khác. Nhưng mà cái lo lắng là những cái người mà gọi là cái người tội phạm vào, hình như cái tội phạm vào nhiều hơn là những người vì kinh tế, vì một cái lý do nào đó, làm cho chúng ta sống trong cái hồi hộp lo sợ con cái của chúng ta, rồi những cái việc khủng bố, nhiều việc sẽ xảy ra làm chúng ta lo sợ hơn từng ngày. Cảm ơn anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều, xin mời anh.
Dạ vâng, vâng, bây giờ trước khi mà chia tay thì chúng tôi chỉ nhắc lại là trong thời gian sắp tới đây, cuối tháng 11 có nhiều cái sự kiện lắm về vận động quốc tế này kia, thì chúng tôi sẽ có cơ hội để mà tường thuật trên cái diễn đàn này thưa chị.
Dạ, cảm ơn anh. Xin kính chào.
Dạ vâng. Dạ vâng, xin chào. Dạ.
Tìm trên ngọn sóng có về sát em. Vớt sông rêu ngỡ tóc mềm. Quay về hương gió tướng em. Dài. Tìm trong bọt trắng thân người, nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em nay ở phương nào? Tập sang đất Thái hay vào Nam Dương?